Thưa sư, trường hợp cha mẹ giàu mà con cái lại nghèo, hay ngược lại con cái giàu mà cha mẹ nghèo, thì như thế nào? Đó, nghĩa là trong cộng nghiệp nó có biệt nghiệp. Cha mẹ rất giàu mà con cái lại nghèo, vì cái nghiệp của con cái nó không có hưởng được, hay nó không giống được với cha mẹ. Cho nên sư hay nói đừng có mong mà để dành của cải cho con, mà hãy cho con một cái chánh kiến, một cái đường tu tập, một cái phương pháp sống như thế nào để đúng là một cái phương pháp sống có ý thức cao, tin sâu vào nhân quả và chánh pháp. Tại vì mình là như vợ nhưng biệt nghiệp của con là nó khác. Có người mà bây giờ mình chưa có già đã lo con mình nó lớn là sao, nó già như thế nào, nó lấy vợ lấy chồng ở đâu. Thưa các vị, chẳng có định được cái gì đâu. Sư đã từng thấy có người lo tất cả cho con, thậm chí nhà mình chưa sửa đã lo mua một cái nhà cho đứa con rồi. Nhưng mà đứa con nó chưa có kịp nhìn thấy cái nhà cha mẹ mua thì nó đã bỏ nhà, nó đi theo tiếng gọi ái tình, rồi phá thai, rồi cuối cùng nó tự tử mà nó chết. Nó có biệt nghiệp của nó, thưa các vị. Cho nên cái hay nhất là mình dạy cho con mình tu để có quả báo xấu nó được chuyển nghiệp đi thôi. Chứ đừng có phát đồ trước một cái con đường, một cuộc sống cho con. Điều đó là bất khả, ngoài khả năng của chúng ta, thưa các vị. Cũng có trường hợp cha mẹ nghèo mà con cái lại giàu, là vì phước báo, là biệt nghiệp của con cái chúng ta. Cho nên thời cha mẹ không biết tu tập, con cái lại biết tu tập, ăn ra làm nên báo hiếu, mình biết đó là cái thiện nghiệp nó đã gieo, thì con lại trở thành tấm gương ngược lại cho cha mẹ. Con nó biết tu, nó nghe pháp, nó tin nhân quả, mình là cha mẹ sao mình lại chẳng biết tu? Có nhiều người thấy con đi lên đây từ thiện, mày cho gì dữ vậy? Mày ngu dừa, mày nghe bà nói mày cúng bà. Nó lên nó mét sư vậy. Má ơi má, con được hôm nay là do con đã tích phước. Con nghe pháp, con làm thiện. Cho nên con làm việc gì, con thành tựu cái đó. Và con tiếp tục làm thiện, thưa má. Nó nói lại má như vậy. À, nhưng cũng có những đứa con nghe má nói cái thôi, nghĩ. Má con không cho, má con không vui. Cái đó là mình không biết tạo ra cái phước này được lan tỏa ra trong gia đình, trong dòng họ, cuối cùng cũng co lại cái đời sống ích kỷ và những cái quả báo mình phải chịu trong cuộc đời. Thưa các vị, cũng cái vấn đề mà cộng nghiệp mà sư nói là các vị dùng cái từ gánh nghiệp đó, thì chính cái nghiệp thúc đẩy cho quả báo giống nhau, tìm về môi trường sống như nhau, như vợ đi kiếm chồng, con đi là cái thức tìm tinh cha huyết mẹ đi đầu thai. Khi cha mẹ đúng cái thời gian để có thể thọ thai, thì cái thức đi đầu thai đứa con nó đi tìm. Nó tìm cái cha mẹ này phải có cái duyên, nó mới vào trong đó các vị. Cho nên có những cái thai không có tim thai, là bởi vì thụ thai mà không có cái thức đi tìm vào trong đó. Cho nên cuối cùng cái thai đó trở thành con số không. Phải có cái thức. Cái thức đó mang tội, mang phước và đi tìm nơi đầu thai. Nó vào trong tinh cha huyết mẹ. Tại sao nó vào trong đó? Nó có duyên với mình. Hoặc là vào đó để trả ơn cha mẹ. Hoặc vào đó để phá nát đòi lại món nợ mà hai ông bà này đã vay mà chưa trả cho tôi. Cho nên đừng có nói mày đi vô trong cái nhà này làm gì, mày làm khổ tao. Có đứa con mà nó hổ nó trả lời, ai mượn ba má đẻ con ra đâu. Còn có đứa con ngày nào nó cũng nói nó biết ơn cha mẹ. Còn có đứa con nó nghĩa là nó nói câu nào là cha mẹ muốn chết lần chết mòn vì con câu đó. Cho nên không có cái gì mà chuyển hóa được bằng Phật pháp với các vị. Cha mẹ tu nhân tích đức để làm cho cái quả báo nó nhẹ đi, chứ không có cầu khấn, không có đi xin bùa ngải, không có làm cái gì phi pháp mà chuyển hóa được đứa con đâu các vị ạ. Cho nên chúng ta thấy cái cộng nghiệp là ví dụ như cùng kéo nhau về ở trong cái vùng biển đó, rồi một cái trận hồng thủy đã chết hết cả một cái làng. Đã tự nhiên sáng hôm đó cái bà cụ đi theo con chó, bà leo lên trên cái đồi. Thế là một cái trận hồng thủy lên trong mấy phút đồng hồ nó cuốn cái làng đi, bà với con chó thoát chết. Con chó nó dắt bà lên đồi chơi, bà thương con chó, bà đi lên. Đi lên dưới này cái làng cuốn đi, bà với con chó thoát, bà với con chó biệt nghiệp, không bị chết trong cái nạn hồng thủy đó. Thế cái chuyện gì nó cũng có cộng nghiệp và biệt nghiệp. Cho nên chúng ta đừng có nên trách móc hay nói chuyện hên xui. Nguyên một cái máy bay mới đây, một cái máy bay Pakistan, hơn 100 người rơi xuống thành phố đông người, chết không còn một người. Đó là cộng nghiệp. Và chết trong một cái nạn rớt máy bay. Nhưng biết đâu trong số đó lại có người sống sót, là cái biệt nghiệp của người đó được sống sót. Cứ như thế mà chúng ta lý giải được nhiều vấn đề, thưa các vị. Đó. Chẳng hạn như hai người lúc trong kiếp sống này cùng thích về cái ngành xây dựng. Bây giờ sanh ra người ở bên Mỹ, người Việt Nam. Hai người tuy ở hai nơi, nhưng nó giờ huynh làm cái gì? À, quen nhau xong rồi đứa đi học một nơi, đứa học bên Mỹ, đứa ở Việt Nam. Ở Việt Nam tôi đi về miền Tây, xây cầu giúp dân. Anh chàng kia ở bên Mỹ, tôi cũng làm toàn mấy công trình cầu cống không à. Không hề sống chung mà làm chung một cái nghiệp. Là bởi vì cái nhân của họ đã từng gieo những cái nghiệp giống nhau. Bây giờ tuy mỗi đứa một nơi, nhưng mà nó vẫn hiện ra những cái nghiệp có những điểm tương đồng.